âm nhạc ở nhạc cõi trời mình cứ nghĩ nó là chỉ là âm nhạc bình thường thôi. Đó là cái điều mà chúng ta nghe kinh là để học, học là để tu. Mà muốn tu cho đúng thì phải học cho đúng, học cho đúng thì phải nghe cho nó kỹ, là vậy. Đức Phật nói tiếp: Sa Lợi Tử, trong cõi Phật tịnh cực lạc thế giới có vô lượng vô biên sự việc rất là hy hữu. Nó chỉ kể ra một ít thôi, còn vô lượng vô biên. Bất khả tư nghị như thế, giả sử ta có trải qua 100.000 ức kiếp, sử dụng vô lượng ức cái lưỡi của ta, trên mỗi một lưỡi ta phát ra vô lượng tiếng, khen cái công đức này cũng không có thể tận. Thế nên, tên là cực lạc thế giới. Vậy á, cho nên chúng ta cần nghe cái bản kinh này của Ngài Huyền Trang dịch, rồi mình mới lấy các cái chi tiết đó, mình mới tu tập cái bản dịch của Ngài Kumala Thập. Bản dịch của Kumala Thập nói rất gọn, không có nói rõ như vậy. Nói là mình tưởng đâu là cõi cực lạc chắc chỉ có mấy công đức như vậy thôi. Đó, nhưng mà mấy công đức đó là những cái công đức tiêu biểu chính. Là làm sao? Mình thấy là thứ nhất là mình sinh về cực lạc thế giới thì phải có ao báu, hoa sen báu. Thành ra nói công đức ao báu. Sinh về đó để làm gì? Đó, mình sẽ có là mình sẽ được cúng dường vô lượng chư Phật. Không phải là mình chỉ gặp Phật A-di-đà. Trong mỗi một buổi sáng mình gặp vô lượng vô biên chư Phật, cúng dường công đức vô cùng. Đó là một cái mà bất cứ một bậc Bồ Tát nào cũng mong cầu vô cùng, gặp Phật cúng dường, gieo trồng thiện căn. Mà chỉ trong buổi sáng mình có được tất cả những cái đó, không bao giờ mà một giây phút nào lìa xa Phật, không thấy Phật, không nghe Phật, không được Phật thọ ký đấy. Đó là tất cả những cái gì mà một cái người mà có đạo, cầu đạo, đi theo đạo, mong cầu. Thứ ba nữa là mình được nghe pháp âm. Thành ra ở trên cõi đó luôn luôn có pháp âm. Cho nên cái kinh A-di-đà đó mới gom các công đức lại vào ba cái điểm chính đó. Chứ còn thực ra có vô lượng vô biên sự việc hy hữu bất khả tư nghị. Mà Đức Phật nói trải qua 100.000 ức kiếp mà sử dụng dùng vô lượng ức lưỡi, mà mỗi một lưỡi như vậy phát ra vô lượng tiếng, cộng lại hết để khen ngợi công đức cũng không thể tận. Thành ra lấy cái câu đó mà quán tưởng cái bất khả tư nghị vô lượng vô biên của cực lạc thế giới. Sau khi quán những cái công đức chính để cho mình sinh về đó được như vậy thì mình phải quán như vậy. Mình muốn tu tịnh độ, mình muốn tu theo kinh á, thì phải làm sao á mà khi mà mình nghe nói đến cực lạc thế giới một cái á, là tâm của mình á nó hiện ra tất cả những hình ảnh vậy, nó chấn động, mình đều cảm thấy hoan hỷ, hân hoan vô cùng. Thì vậy nên đó là một cái mà chúng ta phải biết đó. Nếu mà mình chịu khó nghe cho nó kỹ và sửa lại cái tâm mình đi, đừng có nghĩ là cứ cây báu rồi mình nghĩ vàng bạc này nọ gì thì mình cũng ở đây mình cũng nghe hoài đó. Mà nghe đến mà khởi tâm tham lên nó chỉ phát mệt. Tại sao? Tham cho đã, không có gì hết. Tối ngày mê kim cương đâu có hạt nào đâu, mình thấy mệt thôi, thành ra mình cũng bỏ qua. Ở đây nó không có phải như vậy. Đây là tất cả nó vi diệu vô cùng. Ở đây nó là cả một cái mà mình thấy là một khi mà mình có duyên với đạo Phật đó, thì mà mình có thể sinh cực lạc thế giới một cái đó, là tất cả cái nhân duyên đó nó viên mãn và mình được lợi ích không cùng tận. Thì mình đến đây á, thì chúng ta có thể nói đại khái về cái cách mình tu tập. Thông thường mình tu tịnh độ, mình niệm danh hiệu Phật, chư tổ sư bày cho mình cách đó. Nhưng mà thực sự 10 người Phật tử tu tịnh độ thì 10 người đều niệm danh hiệu Phật, nhưng mà trong đó là 9 người là nghi ngờ. Mình niệm là niệm theo mọi người, niệm như con vẹt, bảo mình có được sinh hay không là mình nghi ngờ, mình có muốn sinh hay không mình cũng nghi ngờ mà không biết. Hỏi mình có muốn sinh ở cực lạc thế giới không thì trả lời giống với đứa nhỏ này, không biết. Còn không dám nói cái chữ không biết thì mình bảo là nhà không biết Phật có cứu con không, Phật có tiếp con không. Thành ra thực sự ra nó mình nói tu tịnh độ, nhưng mà đến 10 người đến 9 người á, chỉ có niệm Phật A Di Đà thôi mà không dám nói chắc cái gì hết, mà cũng không thấy là mình thực sự muốn sinh nữa. Là bởi sao vậy? Bởi vì mình xa lạ với cực lạc thế giới quá. Tâm mình bao giờ nghĩ về cực lạc thế giới ấy. Mà nghe nói bảy báu mình đôi khi mình còn bảo rất kỳ quá. Phải chứ nó có cái ổi cái xoài gì thì mình thấy nó dễ hơn, cái cóc. Xoài chua. Lên đó mà cái ổi cái xoài thì nó dĩ nhiên là nó phải có nước tương, phải có đường nữa chứ. Thành ra chính vậy mà cái tâm của mình nó chỉ quen với những cái đó, nó không có quen gì với cực lạc thế giới hết. Cho nên đôi khi mình nói đúng thì tu mà niệm danh hiệu Phật A Di Đà không thôi ấy, đó là cái điều rất tốt rồi. Nhưng mà xét lại cái tâm trạng của những người tu là từng có niệm Phật nhiều rồi thì thấy là nó xa lạ với cực lạc thế giới lắm. Mình sẽ thấy như vậy, nó rừng rưng lắm. Và đôi khi không hiểu rõ, và đôi khi không thấy là quả thực là thực ra có A Di Đà Phật, có Phật Thích Ca là để mình sinh về cực lạc thế giới, chứ không phải có 2 ngày đó là đủ rồi. Có 2 ngày đó mà cũng được sinh về cực lạc thế giới thì có thể nó là lúa, nó chưa đứng bức chì thôi, nó một nửa, không có 2 ngày nó mới là lúa chì. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải biết là thực ra mục tiêu cứu cánh của tịnh độ nó là sinh cực lạc thế giới. Thành ra đã biết đến kinh A Di Đà, đã tin Phật Thích Ca, đã biết niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà không nguyện sinh cực lạc thế giới thì là coi như thực sự đến kho tàng mà lượm được chừng một viên ngọc đi về. Thành ra chính đó nó mà đôi khi chúng ta phải tập cho cái tâm của mình nó quen với cực lạc thế giới. Đôi khi mình nghe cái tên cực lạc thế giới là mình biết liền tên nó rất quen với mình, nhưng cực lạc thế giới có cái gì và nó ra làm sao thì mình cũng vẫn xa lạ. Cho nên đôi khi mình phải lấy các cái cảnh này mà mình quán tưởng, mình tu tập cái quán tưởng để cho cái tâm của mình nó đón nhận cái thế giới đó, và nó ưa thích cái thế giới đó, nó hâm mộ cái thế giới đó, nó mong cầu muốn về thế giới đó. Thì lúc đó mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà mới trúng. Nếu mà mình coi trong 48 nguyện ấy, thì Phật A Di Đà không ép mình phải sinh về cực lạc thế giới. Mà mình niệm danh hiệu Ngài, Ngài có thể giúp mình tu tập ở trong cái thế giới của mình. Nhưng mà mình đã biết là khi mình học kinh này thì Đức Phật Thích Ca khuyến khích mình hãy sinh. Đức Phật Thích Ca mong muốn mình sinh. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta mà nếu mà mình mà phát nguyện sinh đúng nghĩa đó thì mình mới đáp ứng được cái tâm từ bi của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca coi mình như con, mà nếu mình vâng lời đúng ạ thì mình đáp ứng được, mình trở thành con. Thành ra chính vì vậy mà mình phải nghe kỹ kinh như vậy đó để mình mới tu tập.